Xin cảm ơn anh Thịnh. Mác đoạn 4, phần mà anh Kinh Thánh mà anh Thịnh vừa đọc cho chúng ta là một trong những phần Kinh Thánh mà tôi rất là thích ở trong Kinh Thánh, bởi vì không những nói lên một cái câu chuyện rất là đặc biệt, rất là hãi hùng, nhưng mà nói về quyền năng của Chúa, Ngài giải quyết vấn đề rất là kỳ diệu. Và trong hơn nữa, trong cái phần Kinh Thánh này, từ câu 35 trở đi, thì chúng ta học được rất là nhiều bài học mà nó, đối với bản thân tôi, nó rất là thực tế với chính mình. Nếu quý ông bạn chị em đi thờ phượng Chúa, cầu nguyện vào hôm mỗi thứ ba đó, thì tôi có chia sẻ vài bài học ở trong cái phần Kinh Thánh này. Nhưng mà tuần qua tôi trở lại tôi học, khi tôi đọc lại cái phần Kinh Thánh này thì Chúa lại chỉ dạy cho tôi những cái điểm khác nữa rất là đặc biệt, cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em về chúng ta làm gì khi những cái bão tố trong đời sống nó xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Nói về bão tố thì ai trong chúng ta cũng biết rồi, dầu tin Chúa hay không tin Chúa, lớn nhỏ gì chúng ta cũng gặp cả. Không sớm thì muộn, nếu chúng ta chưa gặp thì chúng ta sẽ gặp. Và điều mà tôi thấy rất là đặc biệt ở đây, đó là chính Chúa Giêsu, một người hoàn hảo, Ngài là Thượng Đế, mà chính Ngài cũng gặp bão tố trong đời sống của mình nữa. Trong cái câu chuyện này, Chúa và các môn đồ Chúa cùng gặp bão tố. Cho nên khi quý ông bà anh chị em gặp bão tố trong đời sống, đừng có ngạc nhiên cái tại sao tôi gặp bão tố. Cái đó là chuyện bình thường, ngay cả Chúa cũng gặp bão tố, huống gì là chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta điều này, đó là bão tố nó xảy ra, đó là điều bình thường, nó sẽ đến trong đời sống của chúng ta, dầu là về sức khỏe hay là về công ăn việc làm, về học hành, về mối quan hệ của chúng ta với người này người nọ, bão tố sẽ đến. Nhưng mà đó không phải là điểm chính. Điểm chính là làm thế nào để chúng ta đối phó với những cái bão tố trong đời sống. Chúng ta cần làm gì khi chúng ta gặp những cái bão tố trong cuộc đời của chúng ta. Trong cái phần Kinh Thánh hôm nay của chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài gặp một cái bão tố rất là lớn ở trên cái biển Galilee. Nếu quý ông bà anh chị em ở có cơ hội qua bên đó thăm, tôi thì chưa có cơ hội qua thăm, nhưng mà tôi có thấy hình, có người quay phim cho tôi thấy được cái biển Galilee. Thật sự mà nói, nó là một cái hồ rất là lớn mà thôi. Cái hồ này nó bề dài 13 dặm, bề ngang á thì 8 dặm. Và cái hồ Galilee thì nó nằm ở dưới một cái thung lũng, và xung quanh thì đồi núi rất là cao. Cho nên mỗi lần mà gió lạnh nó đến, nó phủ qua cái đồi núi, nó xuống biển thì xuống nước hồ, nước biển đó, thì nó gặp cái hơi ấm của nước biển. Thì chúng ta biết hai cái đó mà nó trộn lại với nhau thì nó gây ra sóng gió rất là mạnh. Và đặc biệt là ở hồ biển Galilee, vì nó quá thấp và đồi núi quá cao, hai cái gió lạnh với gió ấm nó gặp lại với nhau, nó gây ra bão tố rất là mạnh và rất là thình lình. Mình không có thể đoán được, có thể nó đang yên lặng như tờ như vậy, đùng một cái giây phút sau thì có bão tố nó xảy ra liền. Và điều này nó cho chúng ta thấy cuộc sống của, rất là giống cuộc sống của con người của chúng ta, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Bão tố nó đến một cách rất là thình lình. Mình chỉ cần một cú điện thoại rêu là mình có chuyện. Bác sĩ nói hay là người thân của chúng ta có chuyện gì, một cú điện thoại chốc lát thì đang bình an như vậy, nhưng mà chốc lát thì bão tố nó xảy ra. Bất cứ điều gì nó có thể làm cho chúng ta ở trong một cái trận bão thình lình và thấy rất là nguy hiểm. Cho nên nói về bão tố, chúng ta cần biết nó đến từ đâu, nó xảy ra, vì sao nó xảy ra. Có một số yếu tố làm cho bão tố nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Một trong những yếu tố mà bão tố nó xảy ra trong đời sống của chúng ta là chính chúng ta làm cho nó xảy ra. Đôi lúc chính mình là người làm cho bão tố xảy ra. Trong cái trường hợp ở trong Kinh Thánh, chúng ta biết Jonah là người Chúa kêu gọi ổng đi giảng dạy lời của Chúa, nhưng mà ổng quyết định ổng không vâng lời Chúa. Cho nên bão tố nó đến trong cuộc đời của ổng. Quý ông bà anh chị em đọc về sách Jonah, một trong những từ ngữ chính mà được lặp đi lặp lại hoài đó là Jonah. Sau khi ổng quyết định không vâng lời Chúa rồi thì chuyện gì xảy ra? Jonah, cuộc đời của Jonah đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Vừa khi ông quyết định ông không vâng lời Chúa thì Kinh Thánh nói rằng Jonah đi xuống Tareshi. Và từ Tareshi Jonah đi xuống tàu, lòng tàu. Và từ ở lòng tàu Jonah đi xuống biển. Rồi từ ở biển Jonah đi xuống lòng bụng của một con cá lớn. Cho nên ở đây chúng ta thấy đó là khi một người, khi chúng ta không quyết định không vâng lời Chúa, chúng ta biết lời Chúa hay là ý Chúa cho đời sống của chúng ta là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho chính mình. Nhưng mà nếu chúng ta không vâng lời Chúa thì không sớm thì muộn, cuộc đời của chúng ta, bão tố nó sẽ kéo chúng ta đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống mà thôi. Và ở đây chúng ta thấy Jonah, ổng là người tự gây ra, tự làm ra bão tố cho đời sống của ổng. Chứ không có ai làm những cái bão tố đó cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta để ý cái chỗ này. Mỗi lần bão tố đến trong đời sống của chúng ta, có thể lắm tôi là người gây ra những điều đó. Tôi là người cứng đầu, cứng cổ, không vâng lời Chúa. Không những tôi là người phải chịu cái bão tố đó mà thôi, nhưng mà vợ chồng, con cái của tôi cũng phải chịu cái bão tố đó nữa. Cho nên đó là một trong những lý do gây ra bão tố trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà có những bão tố khác, đôi lúc Chúa là người gây ra cái bão tố đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy ở trong Giăng đoạn 6, sau khi Chúa Giêsu hóa bánh ra, cho bánh và cá cho hơn 5.000 người ăn, Chúa làm một phép lạ rất là kỳ diệu, thì dân chúng họ muốn tôn Chúa lên làm vua. Thì các môn đồ của Chúa, Chúa biết các môn đồ của Chúa chắc là không có chịu nổi cái cám dỗ này, bởi vì Chúa làm vua mà các môn đồ của Chúa là đệ tử của Chúa thì họ rất là popular, rất là nổi tiếng. Mà Chúa biết là Chúa đến trong thế gian này không phải làm vua giống như là vua ở trên đời này, và Chúa cũng không muốn các môn đệ của Chúa là những người mà nổi, có những cái quyền thế ở trên thế gian này, giống như là những người mà làm việc cho vua ở trên đời này. Chúa thấy họ chịu không nổi, cho nên Chúa mới như thế nào? Chúa nói hãy đi, đừng có ở đó nữa. Và Chúa mới nói các môn đồ của Chúa đi qua bên Capernaum, đi qua một cái biển một cái hồ. Thì trong cái chuyến đi đó, họ xuống thuyền, họ đi chung với nhau, thì họ gặp bão tố rất là lớn. Cho nên ở đây tôi cũng học được một điều, đó là Chúa muốn dùng cái bão tố nhỏ này, cái bão tố đi qua để tới Capernaum á, để làm gì? Để cho các môn đồ của Chúa bị chi phối, không có còn nghĩ tới cái chuyện mà làm đệ tử, làm ông này ông nọ của vua Giê-xu nữa. Cho nên ở đây nói lên đến điều gì? Chúa cho bão tố đến, một cái bão tố này giúp môn đệ của Chúa, các môn đồ của Chúa tránh cái bão tố lớn hơn mà họ có thể gặp phải nếu Chúa không có làm cho họ chi phối bởi cái bão tố nhỏ này. Họ sẽ cứ nghĩ đến cái chuyện mà Chúa làm vua, rồi họ có quyền thế, quyền lực với Chúa, họ ép Chúa, vân vân. Chúa đã dùng cái bão tố nhỏ này để giúp họ tránh một cái bão tố rất là lớn có thể xảy ra sau này. Cho nên trong đời sống của chúng ta cũng vậy, đôi lúc Chúa tạo nên một cái bão tố nhỏ nào đó để giúp chúng ta tránh một cái bão tố rất là lớn có thể thiệt hại đến cuộc đời của chúng ta. Có một cái cậu trai này, cậu có một chiếc tàu đồ chơi, chiếc tàu nhỏ thôi. Cậu để xuống cái hồ để cho nó chạy, tàu bườm đó. Nhưng mà một lần nọ cậu để sao, nó chạy sao, gió nó thổi như thế nào đó, cái cậu không có thể đụng đến lấy chiếc tàu vô được. Bởi vì càng ngày chiếc tàu của cậu nó càng đi xa bờ hơn nữa. Cho nên cậu phải làm gì? Cậu mới nghĩ ra một cái ý. À, cậu lấy mấy cục đá đó, cậu chọi ở ngoài cái nước ở phía ngoài chiếc tàu của cậu ấy, thì chọi nhiều cục đá chừng nào á, thì chúng ta biết rồi, nước nó tạo nên sóng nhỏ nhỏ và nó đẩy chiếc tàu lần lần sát vào trong bờ, và cậu có thể lấy lại được chiếc tàu. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đôi lúc Chúa dùng những cái bão tố, Chúa tạo nên những cái bão tố trong đời sống của chúng ta, bởi vì Chúa thấy chúng ta xa cách Chúa, cho nên Chúa dùng những cái bão tố nhỏ nhỏ đó để kéo chúng ta lại gần với Chúa, trong tầm tay của Chúa, để Chúa bảo vệ, Chúa giữ chúng ta, và chúng ta có lại được cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Nếu không có những cái bão tố nhỏ nhỏ đó, chúng ta sẽ xa Chúa và có thể mất Chúa trong đời sống của mình. Và một trong những cái lý do khác nữa, đó là bão tố nó xảy ra bởi vì ma quỷ nó gây nên. Và hầu hết những nhà giải kinh Kinh Thánh ở trong sách Mác đoạn 4 từ câu 35 tới câu 41 này, các nhà giải kinh đồng ý đó là ma quỷ nó tạo nên cái bão tố này. Bởi vì sao? Bởi vì trong câu số 39 đó, Đức Chúa Giêsu ngài vỡ trách gió và biển. Cái chữ vỡ trách, khi Chúa dùng cái chữ vỡ trách này là cái chữ mà Chúa luôn luôn dùng khi Chúa đuổi quỷ. Chúa vỡ những cái con quỷ nó nhập vào người của những người mà bị quỷ ám. Cho nên ma quỷ nó thấy sao? Thứ nhất á, là các môn đồ của Chúa đi qua biển, có thể cái ngày đó họ mệt mỏi quá rồi, chính Chúa Giêsu cũng mệt cũng mỏi, đến nỗi Chúa phải gì? Chưa ngủ. Cho nên nó nói, đây là lý do lúc rất là tốt, không những giết các được các môn đồ của Chúa mà giết luôn cả Chúa Giêsu. Chúng ta biết là ma quỷ nó tìm nhiều cách để nó giết Chúa Giêsu. Ngay cả Chúa Giêsu lúc sanh ra nó đã tìm cách Chúa để giết Chúa rồi. Và đây là cái cơ hội rất là quý báu để cho ma quỷ nó giết Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta biết nó giết được không? Không có ai có quyền lấy mạng sống của Chúa Giêsu được cả. Ngay cả trên thập tự giá nữa, chính Chúa, các ma quỷ không có lấy được mạng sống của Chúa, những người lính cũng không lấy được mạng sống của Chúa, nhưng mà chính Chúa. Kinh Thánh nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu chuốc lấy linh hồn, chính Ngài bỏ mạng sống mình ra để cứu chuộc mọi người. Ma quỷ nó bị thua Chúa ở đây. Với điều mà tôi thấy ở đây nữa đó là, tôi tin là cái không những các nhà giải kinh họ nói ở đây là cái bão tố mà ma quỷ nó làm ra, nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái bão tố, tôi tin nó đến từ ma quỷ nữa. Đó là có một số người kêu ma quỷ nó đâu có quyền như vậy. Thưa quý ông bà chị em, ma quỷ nó có quyền để làm cho bão tố xảy ra chứ không phải là không. Và chúng ta thấy ở đây một cái bão tố nó rất là mạnh mẽ, nó rất là khác thường, đến nỗi các môn đồ của Chúa, chúng ta biết các môn đồ của Chúa họ làm cá ở biển này, họ là dân đánh cá chuyên nghiệp không biết bao nhiêu năm, nhưng mà khi họ gặp cái bão tố này, chúng ta biết họ làm cá lâu năm như vậy thì họ gặp rất là nhiều bão tố, nhưng mà tới cái bão tố này thì họ nói sao? Chịu hết nổi, chết rồi. Cho nên chúng ta thấy cái bão tố này rất là lớn, và ma quỷ nó tìm mọi cách để trong cái lúc này nó diệt các môn đồ của Chúa và luôn cả Chúa Giêsu luôn. Cho nên trong đời sống của chúng ta thấy có những lúc mà mình không có làm gì sai hết, và Chúa cũng không có gây ra bão tố trong đời sống của mình, nhưng mà có thể là ma quỷ nó tạo nên cái bão tố để nó tìm cách nó phá phách, nó tiêu diệt chúng ta. Chúng ta biết mục đích chính của ma quỷ là nó làm thế nào để nó tiêu diệt chúng ta, nó tiêu diệt gia đình của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái vấn đề đó là gì? Một bão tố rất là lớn. Và bão không những bão tố lớn mà thôi, nhưng mà thuyền sắp sửa chìm. Đó là một đang đề lớn. Nhưng mà cái đang đề lớn hơn nữa là, còn tệ hơn nữa là gì, thưa quý bạn chị em? Chúa Giêsu như thế nào? Ngủ. Trời ơi, thầy của mình đúng là ổng là số một. Ổng phải làm gì chứ? Mình ở trong cái bão tố lớn như vậy mà ổng cho ổng ngủ. Cho nên Kinh Thánh nói ở trong câu 38, Chúa Giêsu ngủ. Và ở đây là chỗ duy nhất mà cho chúng ta thấy, được viết lại cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu ngủ trong lúc bão tố xảy ra. Nếu mà ngủ trong lúc mọi sự bình an thì không nói gì. Trong lúc bão tố thật là lớn xảy ra mà Chúa lại ngủ. Có bao giờ quý ông bà anh chị em cảm thấy trong đời sống của mình như vậy không? Bão tố xảy ra, vấn đề mình giải quyết không được, mình đến với Chúa, mình nói Chúa ơi, xin Chúa thương xót con, nhưng mà nghe im liền, không có câu trả lời gì hết. Nói Chúa ơi, Chúa có care, Chúa có lo tưởng cho con không? Cũng không nghe câu trả lời gì hết. Dường như Chúa ngủ, Chúa không có care gì hết. Có phải như vậy không, thưa quý ông bà anh chị? Không phải như vậy. Dầu rằng trong đời sống của chúng ta gặp khổ ải, bão tố đến đâu đi nữa, chúng ta biết chắc một điều, Chúa, dầu rằng Chúa im lặng, Chúa dường như Chúa không trả lời gì hết, nhưng mà Chúa lo tưởng cho chúng ta vô cùng. Chúa thấy tất cả mọi sự, Chúa biết, Chúa hiểu tất cả mọi sự, Chúa hiểu cái bão tố, cái nan đề chúng ta gặp phải còn hơn là chính chúng ta hiểu, còn hơn là bác sĩ, còn hơn là những người chung quanh chúng ta hiểu nữa. Chúa hiểu, Chúa biết, và Chúa biết Chúa phải làm gì. Nhưng mà câu hỏi ở đây, tại sao Chúa ngủ trong lúc bão tố đến? Chúa ngủ, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa ngủ không phải là vì Chúa không có lo tưởng đến các môn đồ của Chúa. Nhưng mà chúng ta biết Chúa ngủ vì sao? Chúng ta biết Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa cũng là con người. Có nghĩa là sao? Cả ngày Chúa giảng dạy, Chúa đuổi quỷ, Chúa chữa lành nhiều người. Tới cái lúc mà Chúa có được cho riêng chính mình, mệt quá rồi. Cả ngày làm việc, đi đâu cũng người nào cũng muốn được, muốn mình giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ, mệt quá rồi. Và thường thường khi mệt quá rồi thì chúng ta làm gì? Ngủ. Đó là điều bình thường. Và ở đây chúng ta thấy được Chúa Giêsu không những Ngài là Thượng Đế, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tạo Hóa, nhưng mà ở đây cũng cho chúng ta thấy được Ngài là con người. Ngài ngủ. Nhưng mà câu hỏi ở đây, tại sao Chúa ngủ trong lúc bão tố ầm ầm nó xảy ra, sét đánh bao phủ, thuyền thì lắc qua thắt lại, mà sao Chúa không thức dậy? Chúa vẫn ngủ ngon, ngủ ngủ. Kinh Thánh nói Chúa ngủ, Chúa không, giống như là Chúa không biết gì hết. Tại sao như vậy? Chúa ngủ ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều rất là quý báu. Chúa ngủ ngon, đến nỗi bão tố ầm ầm đi nữa, Chúa cũng không có thức Chúa dậy, bởi vì Chúa có một cái tấm lòng tin cậy Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Chúa biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài lo tưởng đến Chúa, và Ngài bảo vệ Chúa, dầu bão tố đến đâu đi nữa cũng không thể nào có thể làm chìm chiếc thuyền này được. Dầu bão tố đến đâu đi nữa cũng không thể nào làm tổn hại đến các môn đồ của Chúa và Chúa. Chúa có một cái sự tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời. Dầu có tệ đến đâu đi nữa, dầu ma quỷ nó có tìm cách nó phá hại, nó hết sức, nó tổng tấn công đi nữa, thì cũng không thể nào có thể diệt, làm hại được các môn đồ của Chúa và Chúa. Chúa có một tấm lòng tin quả quyết như vậy, cho nên Chúa không có phải lo lắng gì cả. Chúa ngủ. Và đó là điều mà Chúa muốn mỗi chúng ta cần phải có. Yes! Xung quanh con bão tố đủ bề hết. Từ đầu năm tới giờ con gặp đủ thứ bão tố cả. Gia đình của con, vợ chồng, lục đục biết. Cha mẹ con cái, không những trong nhà mà ở phía ngoài nữa. Trong công ăn việc làm, trong việc học đủ thứ. Nhưng mà chúng ta tin chắc một điều. Nếu quý vị thật sự là con của Chúa, quý vị tin chắc một điều. Quý vị sẽ được bình an. Quý vị có hy vọng. Quý vị không có bị tổn thương gì cả. Quý vị có thể ngủ một cách ngon lành, bởi vì Chúa lo tưởng cho chúng ta. Chúa bảo vệ chúng ta từng giây, từng phút. không cần phải lo bồn chồn, mất ăn mất ngủ. No, bởi vì Chúa Ngài bảo vệ, Ngài lo tưởng cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái nan đề. Bây giờ chúng ta thấy các môn đồ của Chúa làm gì trong câu 38. Khi họ gặp bão tố đến, họ làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Họ làm gì? Câu số 37, Mác đoạn 4 câu 37, vả có cơn bão lớn nổi lên, giống sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đương ở đằng sau lái dừa gối mà ngủ. Môn đồ làm gì? Thức chưa dậy. Họ đến, họ thức chưa dậy, họ đến cùng Chúa. Có thể khi quý ông bà anh chị em gặp bão tố, quý ông bà anh chị em làm gì? Phản ứng đầu tiên quý ông bà anh chị em làm gì? Chạy hỏi người này hỏi người nọ. Cái đó cũng không có gì là sai. Miễn sao mình hỏi những người nào mà họ có được tấm lòng gần gũi với Chúa, thì họ mới chỉ cho mình cái cách giải quyết tốt. Cho đến những người hỏi những người mà họ xa Chúa, họ không có gần gũi Chúa, họ chỉ mình còn sai đường nữa. Nhưng mà cái cách tốt nhất là các môn đồ đã làm. Họ đến với Chúa. Đến với Chúa, họ cầu xin Chúa như thế nào? Câu số 38. Nhưng Ngài đương ở đằng xa lái dừa gối mà ngủ. Môn đồ thức, Ngài dạy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa ơi, chúng ta chết bây giờ đây. Đó là một lời cầu nguyện, một trong những lời cầu nguyện ngắn nhất ở trong Kinh Thánh. Và có một lời cầu nguyện, một trong những lời cầu nguyện ngắn nhất trong Kinh Thánh nữa, quý ông bà anh chị cùng nhớ không? Phi-e-rơ đó, ổng cũng gặp bão tố, ổng được đi trên mặt nước với Chúa, gặp bão tố rất là lớn, nhưng mà khi ổng không có nhìn Chúa nữa, ổng nhìn bão tố thì ổng bị chìm, bị hụt xuống, bị chìm. Cho nên ổng cầu xin Chúa, ổng nói sao? Chúa ơi, cứu con. Cho nên ở đây chúng ta thấy các môn đồ nói còn cầu nguyện với Chúa, đến với Chúa cầu nguyện là: Chúa ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Phi-e-rơ thì nói: Chúa ơi, xin Chúa cứu con. Ở đây chúng ta thấy được hai cái lời cầu xin, nhưng mà hai cái lời cầu xin rất là khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Phi-e-rơ đó, ổng nói: Chúa ơi, cứu con. Ổng đến với Chúa với một cái lời cầu xin gói ghém trong cái niềm tin trọn vẹn của ổng nơi Chúa. Còn các môn đồ ở đây, khi các môn đồ đến với Chúa: Chúa ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ở đây nói đến một điều, họ đang sợ hãi vô cùng, họ không có tin Chúa gì cả. Cho nên trong những cái bão tố trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, đôi lúc mình hợp cả hai với nhau, đức tin với sự niềm tin nơi Chúa, với sự sợ hãi với nhau để giải quyết vấn đề. Thưa quý ông bà anh chị em, sự sợ hãi với đức tin nơi Chúa nó không có đi chung với nhau được. Một là sợ hãi, hai là tin cậy nơi Chúa, cho nên nó không có đi chung với nhau được. Bởi vì khi một người, chúng ta thấy Phi-e-rơ nhìn Chúa, Phi-e-rơ cầu xin Chúa. Đức tin nói lên điều gì? Đức tin nói lên rằng mình nhìn xem Chúa và mình biết rằng Chúa giải quyết được vấn đề. Còn sự sợ hãi nói lên điều gì? Mình chỉ thấy nan đề, mình chỉ thấy bão tố trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta thấy sự sợ hãi nó nói lên điều gì? Mình nhìn Chúa qua hoàn cảnh. Nhưng mà đức tin nơi Chúa thì nhìn hoàn cảnh qua Chúa. Sự sợ hãi là mình nhìn Chúa với cái làn kiến của hoàn cảnh. Nhưng mà đức tin nơi Chúa là mình nhìn hoàn cảnh qua cái làn kiến của Chúa. Cho nên điều mà nó giúp đời sống của tôi vô cùng, đó là mỗi lần bão tố đến, thưa quý bà anh chị em, tưởng một sư ông gặp bão tố, tôi cũng gặp bão tố rất là nhiều. Nhưng mà tạ ơn Chúa, thay vì nhìn Chúa qua hoàn cảnh, tôi nhìn hoàn cảnh qua Chúa, cho nên không có cái bão tố nào mà làm cho tôi phải bồn chồn, phải lo lắng, phải mất hy vọng. Và ở đây nhất là trong câu chuyện này, chúng ta thấy có ít nhất là ba lý do mà các môn đồ của Chúa không phải sợ hãi gì cả. Các môn đồ của Chúa phải tin cậy nơi Chúa hoàn toàn. Bởi vì sao? Chúa hứa với các môn đồ như thế nào? Trong câu 36, khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Ở trong Matthew đoạn 8 thì nói rằng Chúa bảo các môn đồ đi qua bên bờ biển bên kia. Ở đây nói lên điều gì? Là Chúa nói, Chúa ra lệnh họ đi qua bên bờ biển bên kia. Họ vâng theo cái mạng lệnh của Chúa. Họ đi dầu bão tố như thế nào đi nữa, họ phải tin chắc một điều, đó là họ sẽ đến bờ bên kia, chứ không có chết ở giữa biển. Không có gì phải lo là sợ chết cả, bởi vì Chúa hứa là họ phải qua bên bờ biển bên kia. Cho nên ở đây chúng ta thấy được lý do các môn đồ của Chúa không phải sợ hãi gì hết, bởi vì Chúa hứa. Và khi mình làm theo lời hứa của Chúa, Chúa sẽ cho mình nghị lực để mình làm trọn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những gì mà Chúa dạy bảo chúng ta qua lời của Chúa, những gì Chúa hứa cho đời sống của chúng ta phải tin chắc rằng Chúa sẽ cho chúng ta đủ sức để chúng ta làm trọn lời, những lời hứa đó, những cái mạng lệnh đó. Và bảo đảm Chúa không có hứa là cái con đường của chúng ta đi khi nào cũng bình an hết, nhưng mà Chúa hứa chúng ta sẽ bảo đảm được thành công. Nhưng mà anh chị em có tin cậy cái lời hứa đó không? Khi mình làm theo những mạng lệnh của Chúa, bảo đảm Chúa sẽ cho chúng ta đủ sức để chúng ta làm, và bảo đảm Chúa sẽ đem cho chúng ta sự thành công. Và đó là đức tin. Đức tin tin vào lời hứa của Chúa. Các môn đồ của Chúa không phải sợ hãi gì hết, bởi vì Chúa nói họ sẽ phải qua bên bờ biển kia, không có chết ở giữa biển. Và điểm thứ hai ở đây nữa chúng ta thấy, đó là Chúa ở trong thuyền của họ. Chúa ở trong thuyền của họ. Chúa là đấng Ngài chữa lành những người bệnh hoạn, những kẻ đuôi, kẻ què, kẻ đuôi được thấy, kẻ què được đi, những người cùi được lành mạnh. Chúa hóa bánh ra cho hàng ngàn người ăn. Mà Chúa đang ở trong thuyền của họ thì họ còn phải lo gì nữa? Không có gì phải sợ hãi, cho nên họ có thể có hoàn toàn tin cậy nơi Chúa. Không có gì phải sợ hãi cả. Và ở đây chúng ta thấy được một điểm nữa, họ không phải sợ hãi gì cả, bởi vì Chúa có một sự bình an hoàn toàn. Thầy của mình, ông bình an đến nỗi mà bảo tôi đến đâu đi nữa, ông ngủ, ông ngáy khò khò, ngon lành như vậy, không có lo gì hết. Ít nhất là cũng ba lý do mà các môn đồ không cần phải sợ hãi gì hết. Chúa hoàn toàn điều khiển tất cả mọi sự. Không phải Chúa thức dậy cái Chúa mất hồn rồi, không biết phải làm gì bây giờ, tiêu rồi các con ơi. Đâu, Chúa biết tất cả mọi sự, giàu Chúa ngủ, nhưng mà Chúa biết Chúa đang sẽ làm gì. Không có gì phải lo cả. Và cái điểm cuối cùng mà chúng ta thấy ở đây, cái nan đề khi sự cầu nguyện của các môn đồ của Chúa, và ở cái điểm cuối cùng là chúng ta thấy quyền năng của Chúa. Khúc đầu á, ở trong câu số 37 thì nói bảo tố nổi lên, nhưng mà tới câu 39 thì nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu nổi lên, Chúa thức dậy. Và khi mà Chúa thức dậy rồi, không có gì phải lo nữa cả. Chúng ta biết Chúa đang thức trong đời sống của chúng ta, chứ Chúa không có ngủ. Mà dầu Chúa ngủ đi nữa, Chúa cũng biết tất cả mọi sự. Và khi ở đây nói Chúa thức dậy, Chúa vỡ gió và biển đều yên lặng như tờ. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, đôi lúc không phải lúc nào Chúa cũng dẹp hết những bão tố xung quanh chúng ta. Có lúc Chúa làm như vậy, giống như ở đây Chúa dẹp bão tố bên ngoài, làm cho biển Galilê lúc đó yên lặng như tờ. Nhưng mà có những lúc Chúa không có dẹp những bão tố xung quanh chúng ta, nhưng mà Chúa dẹp cái bão tố trong lòng của chúng ta. Dầu bão tố như thế nào đi nữa, dầu mọi người nhìn trong đời sống của chúng ta cái ô sao mà cuộc đời của anh chị ông bà sao mà thấy khủng khiếp như vậy, nhưng mà lòng của chúng ta rất là bình an. Cho nên khi chúng ta nhìn một người nào họ gặp bão tố, cái mình nói ô chắc là người nào không có đủ đức tin nơi Chúa chứ chắc. Họ có thể có bão tố rất là nhiều bên ngoài, nhưng mà Chúa đã dẹp cái bão tố trong lòng của họ rồi, họ bình an vô sự. Cũng có những lúc Chúa giống như trong câu chuyện ở đây, Chúa dẹp bão tố xung quanh của họ. Từ điểm quan trọng đó là quý ông bà anh chị em là con của Chúa rồi, thì bằng mọi cách Chúa sẽ cho quý ông bà anh chị em được an toàn, giữ ông bà anh chị em, bảo vệ ông bà anh chị em một cách an toàn trong những cái bão tố nó đi qua trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không phải lo ngại gì cả. Chúng ta chỉ tin cậy nơi Chúa, tin cậy nơi Ngài. Cho nên điểm then chốt là chỗ này. Và đây là điểm vô cùng quan trọng. Tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ ở đây. Vấn đề chính ở trong câu chuyện này và trong đời sống của chúng ta nữa, không phải là bão tố. Quý ông bà anh chị em có nghe rõ chỗ này không? Vấn đề chính không phải là bão tố nó đến trong đời sống của mình. Vấn đề chính không phải là chiếc thuyền sắp sửa bị chìm. Vấn đề chính không phải là Chúa Giêsu ngủ. Nhưng mà vấn đề chính ở đây trong đời sống của chúng ta là chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa như thế nào. Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Chúa như thế nào? Trong câu số 40, Chúa hỏi họ một câu như thế nào? Sao các ngươi sợ chưa có đức tin nơi ta sao? Nếu các ngươi có đức tin nơi ta, không có phải lo mấy cái chuyện này. What happened? Why are you afraid? have no faith in me yet. Vấn đề chính không phải là gia đình của con bị mối quan hệ gì vợ chồng với nhau lục đục. Vấn đề chính không phải là ông chồng con yếu đuối, bà vợ con yếu đuối. Vấn đề chính là mình tin cậy nơi Chúa ở chỗ nào. Và đó là điều Chúa nói. Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin nơi ta sao? That's the problem. Nguyên bạn chị em tin cậy nơi Chúa cỡ nào? Well, nói thì dễ, con tin cậy Chúa, con tin cậy Chúa hết lòng. Nhưng mà khi gặp vấn đề, nguyên bạn chị em để Chúa ở đâu? Hay là cứ bồn chồn giải quyết vấn đề kiểu con người? Chúa đang ở đâu? Nguyên bạn chị em tin cậy nơi Chúa cỡ nào? Nếu Chúa là Chúa là chủ cuộc đời của quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em không phải sợ gì cả. Dầu bão tố nó có thể chìm chiếc cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng không có sợ, bởi vì Chúa là đấng điều khiển tất cả mọi sự. Bão tố nó nằm trong lòng tay của Chúa. Chúa vĩ đại lớn hơn bão tố, không có thể nào chiếc cuộc đời của quý ông bà anh chị em được. Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Chúa sẽ bảo vệ cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Và điều quý ông bà anh chị em luôn luôn nhớ đó là Chúa yêu thương quý ông bà anh chị em vô cùng. So what's your problem? Nếu Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, God loves you so much, even he died for you, then what's your problem? Cách đây nhiều năm, có một ông tướng nọ, ông đi với vợ của ông đi ngang Đại Tây Dương trên một chiếc tàu, thì gặp một cơn bão rất là lớn. Bà vợ rất là sợ hãi. Ông chồng ông tìm mọi cách để ông trấn an, ông làm cho bà bớt sợ đi. Làm mọi sự không được. Cuối cùng bà muốn đứng tìm luôn, cái bà chụp được cái áo của ông chồng của bà. Cái bà nói, anh ơi, bão tố nó khủng khiếp như thế này mà tại sao anh thấy bình an vô cùng như vậy? Ông chồng vừa nghe bà vợ nói như vậy thì ông lui lại vài bước. Ngày xưa mà ông rút cây kiếm thiệt là dài của ông, kiếm chiến đấu của ông á, ông cầm cây kiếm ông để ngay cái tim của bà vợ. Ông chỉ cái kiếm ngay trái tim bà vợ, cái ông hỏi, em có sợ cái này không? Bà vợ bà nói, sợ cái gì mà sợ, đâu có sợ đâu. Bởi vì cây kiếm đó nó nằm trong tay của anh mà, anh lại là người thương em nữa, làm sao mà anh có thể hại em bởi cái cây kiếm này được. Vừa nghe như vậy thì ông chồng ông trả lời, em ơi, anh có một thượng đế, anh tin vào một đấng mà đang cầm gió biển bão tố trong lòng bàn tay của ngài, và ngài là đấng yêu anh vô cùng, tại sao anh phải sợ? Tại sao anh phải sợ? Tại sao anh phải lo? Chúa đang yêu thương anh vô cùng. He cares for me so much. Tại sao anh phải sợ? Yes, bão tố nó xảy ra. It's okay. Không có gì phải sợ cả. Bởi vì bão tố, gió, tất cả những gì nó xảy ra trong vũ trụ này nằm trong lòng tay của Chúa. Cho nên tôi không biết quý ông bà anh chị em đang gặp những bão tố nào hoặc sẽ gặp những bão tố nào. Nhưng mà tôi biết chắc một điều. Đó là nếu Chúa thật sự là Chúa là chủ cuộc đời của quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể tin cậy nơi Chúa hoàn toàn. Chúa không bao giờ tìm cách hại quý ông bà anh chị em cả. Những bão tố trong đời sống của mình đến, hãy đến với Chúa, tin cậy nơi Chúa, kêu cầu nơi Chúa, thì Chúa sẽ giải quyết những cái bão tố đó. Bởi vì Chúa lo tưởng, Chúa yêu thương mỗi một quý ông bà anh chị em vô cùng. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Amen. Với tinh thần đó, xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta ca ngợi Chúa, thánh ca được chép